Bài kinh số 22. Kinh ví dụ con rắn. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Shetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, tỷ kheo tên là Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như ta hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì. Một số đông tỷ kheo nghe như sau. Tỷ kheo tên Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như ta hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì. Rồi những tỷ kheo ấy đi đến chỗ tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng. Khi đến xong, liền nói với tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng như sau. Này hiền giả Aritha, có đúng sự thật rằng hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau? Theo như tôi hiểu, thật sự không có chướng ngại gì. Thật sự là vậy, chư hiền, theo như tôi hiểu, không có chướng ngại gì. Rồi những tỷ kheo ấy muốn tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác tà kiến ấy, liền cật vấn, nạn vấn, lý do, thảo luận. Hiền giả Aritha, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Aritha, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chứng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như khúc xương. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như một miếng thịt. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như bó đuốc cỏ khô. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như hố than hừng. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như cơn mộng. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như vật dụng cho mượn. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như trái cây. Thế Tôn đã thuyết các dục vọng được ví như lò thịt. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như gậy nhọn. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, dầu được các tỷ kheo ấy cật vấn, chất vấn, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, cứng đầu, chấp nhặt, nắm chặt tà kiến ấy. Thật sự là vậy, theo như tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng, không có chướng ngại gì. Vì các tỷ kheo không thể làm cho tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác tà kiến ấy, nên họ đến chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, những tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng không có chướng ngại gì. Bạch Thế Tôn, chúng con nghe, tỷ kheo tên Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, không có chướng ngại gì. Bạch Thế Tôn, rồi chúng con đi đến chỗ tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng. Khi đến xong, liền nói với tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng. Này hiền giả Aritha, có đúng sự thật chăng? Hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như tôi hiểu, thật sự không có chướng ngại gì. Bạch Thế Tôn khi nghe nói vậy, tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, nói với chúng con như sau. Thật sự là vậy, chư hiền, theo như tôi hiểu, thật sự không có chướng ngại gì. Bạch Thế Tôn, chúng con muốn khiến tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác tà kiến ấy, liền cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận. Hiền giả Aritha, chớ có nói như vậy, chớ xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt, Thế Tôn không có nói như vậy. Hiền giả Aritha, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn, thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như khúc xương. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, dầu được chúng con cật vấn, nạn vấn lý do, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, cứng đầu, chấp nhặt, nắm chặt tà kiến ấy. Thật sự là vậy, theo tôi hiểu, Pháp Thế Tôn thuyết giảng không có chướng ngại gì. Bạch Thế Tôn, vì chúng con không thể làm cho tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác tà kiến ấy, nên chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Rồi Thế Tôn cho gọi một tỷ kheo khác. Này tỷ kheo, hãy đi và nhân danh ta, gọi tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng rằng, hiền giả Aritha, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đến chỗ tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng. Sau khi đến, liền nói với tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng. Hiền giả Aritha, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, hiền giả. Tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, đáp lời tỷ kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, đang ngồi xuống một bên. Này Aritha, có thật chăng? Ông khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như tôi hiểu, thật sự không có chướng ngại gì. Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn, theo như con hiểu, thật sự không có chướng ngại gì. Này kẻ ngu si kia, sao ông lại hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy? Này kẻ ngu si kia, có phải chăng ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại? Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Ta đã thuyết các dục được ví như khúc xương. Ta đã thuyết các dục được ví như miếng thịt, được ví như bó đuốc cỏ khô, được ví như hố than hừng, được ví như cơn mộng, được ví như vật dụng cho mượn, được ví như trái cây, được ví như lò thịt, được ví như gậy nhọn. Ta đã thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Và này kẻ ngu si kia, không những ông xuyên tạc ta, vì ông đã tự chấp thủ sai lạc, ông tự phá hoại ông và tạo nên nhiều tổn đức. Này kẻ ngu si kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho ông. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Chư tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng này, có thể khởi lên tia lửa sáng gì trong pháp luật này không? Bạch Thế Tôn, làm sao có thể được? Không thể được, Bạch Thế Tôn. Được nói vậy, tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, im lặng, hổ thẹn, phục vai cúi đầu lo âu, câm miệng. Rồi Thế Tôn, sau khi biết được tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng đang im lặng, hổ thẹn, phục vai, cúi đầu lo âu, câm miệng, bèn nói với tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng. Này kẻ ngu si kia, người ta sẽ được biết ông qua ác tà kiến của chính ông. Ở đây, ta sẽ hỏi các tỷ kheo. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Chư tỷ kheo, các ông có hiểu pháp ta thuyết giảng, giống như tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng này, không những đã xuyên tạc ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình và gây nên nhiều tổn đức. Bạch Thế Tôn, không, Bạch Thế Tôn. Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ích, khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn đã thuyết các dục ví như khúc xương. Thế Tôn đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui ích, khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Lành thay, chư tỷ kheo, lành thay, chư tỷ kheo. Các ông hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy, chư tỷ kheo. Ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng ngại. Ta đã thuyết các dục vui ích khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Ta đã thuyết các dục ví như khúc xương. Ta đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui ích, khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Nhưng tỷ kheo Aritha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, không những xuyên tạc ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức. Và như vậy, sẽ đưa đến bất hạnh, đau khổ lâu ngày cho kẻ ngu si ấy. Thật sự, này các tỷ kheo, sự kiện này không xảy ra. Người ta có thể thọ dụng các dục ngoài các dục, ngoài các dục tưởng, ngoài các dục tầm. Chư tỷ kheo, ở đây có một số người ngu si học pháp như kinh, ứng tụng, giải thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thị ngữ, bổn sanh, vị tằng hữu pháp, phương quảng. Sau khi học các pháp này, họ không quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Những pháp ấy, vì ý nghĩa không được trí tuệ quán sát, nên không trở thành rõ ràng. Họ học các pháp chỉ vì lợi ích, muốn chỉ trích người khác. Chỉ vì lợi ích, muốn khoái khẩu biện luận, và họ không đạt được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những pháp ấy, vì nắm giữ sai lạc, nên đưa họ đến bất hạnh, đau khổ lâu dài. Vì sao vậy? Này các tỷ kheo, vì nắm giữ sai lạc các pháp. Chư tỷ kheo, ví như một người ưa muốn rắn nước, tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người đó thấy một con rắn nước lớn, và người đó bắt con rắn ấy ở lưng hay ở đuôi. con rắn ấy có thể quay lại cắn người đó nơi tay, nơi cánh tay hay ở một phần nào khác của cơ thể, và người đó có thể do nhân này mà bị chết hay bị đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Chư tỷ kheo, vì nắm bắt con rắn một cách sai lạc. Cũng vậy, ở đây, này các tỷ kheo, một số thiện nam tử học Pháp, như kinh, ứng tụng, giải thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thị ngữ, bổn sanh, vị tằng hữu Pháp, vương quảng. Sau khi học các Pháp này, họ quán sát ý nghĩa những Pháp ấy với trí tuệ. Những Pháp ấy, vì ý nghĩa được trí tuệ quán sát, nên trở thành rõ ràng. Họ học Pháp không vì lợi ích, muốn chỉ trích người khác, không vì lợi ích, muốn khoái khẩu biện luận, và họ đạt được mục tiêu mà sự học Pháp hướng đến. Những Pháp ấy, vì khéo nắm giữ, nên đưa họ đến hạnh phúc, an lạc lâu dài. Vì sao vậy? Này các tỷ kheo, vì khéo nắm giữ các Pháp. Chư tỷ kheo, ví như một người ưa muốn rắn nước, tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người đó thấy một con rắn nước lớn, người đó có thể kéo đè con rắn nước với cây gậy có nạng. Sau khi kéo đè với cây gậy có nạng, người đó có thể khéo nắm giữ cổ rắn. Chư tỷ kheo, dầu cho con rắn nước ấy có thể cuốn thân nó xung quanh tay, hay cánh tay, hay một thân phần nào khác, người đó cũng không vì nhân duyên ấy đi đến chỗ chết hay đến sự đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Chư tỷ kheo, vì khéo nắm giữ con rắn nước vậy. Cũng vậy, chư tỷ kheo, ở đây một số thiện nam tử học Pháp, chư tỷ kheo, vì khéo nắm giữ các Pháp vậy. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy hiểu rõ ý nghĩa lời ta thuyết giảng và thọ trì như vậy. Nếu có ai không hiểu rõ ý nghĩa lời ta thuyết giảng, thì ở nơi đây, các ông hãy hỏi ta hay hỏi những bậc tỷ kheo trí thức. Chư tỷ kheo, ta sẽ giảng pháp cho các ông, ví như chiếc bè để vượt đưa qua, không phải để nắm giữ lấy. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Tư vân, bạch Thế Tôn. Những tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Này các tỷ kheo, ví như có người đang đi trên con đường lớn dài, đến một vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi. Nhưng không có thuyền để vượt qua hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia, người đó tự suy nghĩ. Đây là vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua, hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Này ta hãy thâu góp cỏ, cây, nhành, lá, cột lại thành chiếc bè, và dựa trên chiếc bè này, tinh tấn dùng tay chân, có thể vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Chư tỷ kheo, rồi người đó thâu góp cỏ, cây, nhành, lá, cột lại thành chiếc bè, và nhờ chiếc bè này, tinh tấn dùng tay chân, vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Khi qua bờ bên kia rồi, người đó suy nghĩ. Chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này, ta tinh tấn dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Này ta hãy đội chiếc bè này trên đầu, hay vác nó trên vai, và đi đến chỗ nào ta muốn. Chư tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Chư tỷ kheo, nếu người đó làm như vậy, thì có làm đúng với sở dụng của chiếc bè chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chư tỷ kheo, người đó phải làm thế nào cho đúng sở dụng của chiếc bè? Ở đây, chư tỷ kheo, Người đó sau khi vượt qua bờ bên kia có thể suy nghĩ, chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này ta tinh tấn dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Này ta hãy kéo chiếc bè này lên trên bờ đất khô hay nhận chìm xuống nước và đi đến chỗ nào ta muốn. Chư tỷ kheo, làm như vậy, người đó làm đúng sở dụng chiếc bè ấy. Cũng vậy, này chư tỷ kheo, ta thuyết pháp như chiếc bè để vượt đưa qua, không phải để nắm giữ lấy. Chư tỷ kheo, các ông cần hiểu ví dụ cái bè, chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Này các tỷ kheo, có sáu kiến xứ, thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo, có kẻ vô văn phàm phu, không đi đến ý kiến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đi đến ý kiến các bậc chân nhân, không thuần phục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, xem sắc pháp. Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Xem cảm thọ. Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Xem tưởng. Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Xem các hành. Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Xem cái gì được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức, được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư. Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Và bất cứ kiến xứ nào đều nói rằng, đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Xem như vậy là, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Và này chư tỷ kheo, có vị Đa Văn Thánh đệ tử đi đến ý kiến các bậc thánh, thuần thục các pháp bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đi đến ý kiến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, xem sắc pháp. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Xem cảm thọ. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Xem tưởng. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Xem các hành. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Xem cái gì được thấy, được nghe, được cảm xúc, được ý thức, được đạt tới, được tìm cầu, được ý suy tư. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Và bất cứ kiến xứ nào đều nói rằng, đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Xem như vậy là, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Vị này do quán sát như vậy, đối với sự vật chẳng thật có nên không có lo âu, phiền muộn. Được nghe nói vậy, một tỷ kheo khác bạch Thế Tôn. Có thể có cái gì không thực có ở ngoài, có thể gây lo âu phiền muộn. Thế Tôn đáp, có thể có. Này tỷ kheo, Ở đây có người nghĩ như sau: cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi. Cái gì chắc chắn có thể là của tôi, chắc chắn tôi không được cái ấy. Người đó sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh. Này tỷ kheo, như vậy có cái không thực có ở ngoài, có thể gây lo âu phiền muộn. Bạch Thế Tôn, có thể có cái gì không thực có ở ngoài, có thể không gây lo âu phiền muộn? Thế Tôn đáp, có thể có. Này tỷ kheo, ở đây, này tỷ kheo, có người không nghĩ như sau: cái gì chắc chắn đã là của tôi, nay chắc chắn không còn là của tôi. Cái gì chắc chắn có thể là của tôi, chắc chắn tôi không được cái ấy. Người đó không sầu muộn, than vãn, khóc lóc, không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Như vậy, này tỷ kheo, có cái không thực có ở ngoài, không gây lo âu phiền muộn. Bạch Thế Tôn, có thể có cái gì không thực có ở trong, có thể gây ra lo âu phiền muộn. Thế Tôn đáp, có thể có. Này tỷ kheo, ở đây, này tỷ kheo, có người có kiến như sau: đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Người này nghe Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để bạc trừ tất cả kiến xứ, cố chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ khác ái, đưa đến ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Người đó có thể nghĩ như sau: chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không tồn tại. Người đó sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh. Này tỷ kheo, như vậy là có cái không thực có ở trong, có thể gây ra lo âu phiền muộn. Bạch Thế Tôn, có thể có cái gì không thực có ở trong, không gây ra lo âu phiền muộn? Thế Tôn đáp, có thể có. Này tỷ kheo, ở đây có người không có kiến như sau: đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển, tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Người này nghe Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để bạc trừ tất cả kiến xứ, cố chấp, thiên kiến, tùy miên, sự tịnh chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự diệt trừ khác ái để đưa đến ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Vị ấy không nghĩ như sau: chắc chắn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không tồn tại. Vị ấy không sầu muộn, than vãn, khóc lóc. Vị ấy không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Này các tỷ kheo, như vậy là có cái không thực có ở trong, không gây ra lo âu phiền muộn. Này các tỷ kheo, các ông có thể nắm giữ một vật sở hữu gì, và vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chuyển biến, có thể trú như thế này mãi mãi không? Chư tỷ kheo, các ông có thể thấy một vật sở hữu nào được nắm giữ, và vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chuyển biến, có thể trú như thế này mãi mãi không? Bạch Thế Tôn, không. Lành thay, này các tỷ kheo, này các tỷ kheo, ta cũng không thấy một vật sở hữu được nắm giữ nào mà vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không chuyển biến, có thể tri như thế này mãi mãi. Này các tỷ kheo, các ông có thể chấp thủ ngã luận thủ nào mà ngã luận thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Này các tỷ kheo, các ông có thấy ngã luận thủ nào mà ngã luận thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Bạch Thế Tôn, không. Lành thay, này các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, ta cũng không thấy một kiến y nào mà kiến y ấy được y chỉ như vậy lại không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. Chư tỷ kheo, nếu có ngã, thời có ngã sở thuộc của tôi không? Bạch Thế Tôn, có. Chư tỷ kheo, nếu có ngã sở thuộc, thời có ngã của tôi không? Bạch Thế Tôn, có. Chư tỷ kheo, nếu ngã và ngã sở thuộc không thể được chấp nhận là thường còn, thường hằng, thì kiến xứ này, đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết, tôi sẽ thành thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Này các tỷ kheo, kiến xứ ấy là hoàn toàn, triệt để chẳng ngu si không? Bạch Thế Tôn, làm sao có thể hoàn toàn triệt để chẳng ngu si được? Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại? Thì có hợp lý chăng khi chánh quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Bạch Thế Tôn, không. Chư tỷ kheo, cảm thọ là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thì có hợp lý chăng khi chánh quán cái ấy là cái này là của tôi, tự ngã của tôi? Bạch Thế Tôn, không. Chư tỷ kheo, tưởng là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, vô thường. Cái gì vô thường? Bạch Thế Tôn, không. Chư tỷ kheo, các hành là thường hay vô thường? Chư tỷ kheo, thức là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, khổ. Cái gì vô thường, khổ, thì có hợp lý chăng khi chánh quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Bạch Thế Tôn, không. Do vậy, này các tỷ kheo, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc pháp là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Cần phải như thật quán với chánh trí tuệ, bất cứ cảm thọ nào, bất cứ tưởng nào, bất cứ hành nào, bất cứ thức nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Chư tỷ kheo, nhờ thấy vậy, vị Đa Văn Thánh đệ tử Yểm Ly đối với sắc, Yểm Ly đối với thọ, Yểm Ly đối với tưởng, Yểm Ly đối với hành, Yểm Ly đối với thức, do Yểm Ly nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát. Trong sự giải thoát có trí khởi lên, biết được đã giải thoát. Vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui tại đây với một đời sống khác. Chư tỷ kheo ấy được gọi là vị đã vứt bỏ đi các chướng ngại vật, là vị đã lấp đầy các thông hào, là vị đã nhổ lên cột trụ, là vị đã mở tung các lề khóa, là bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. Và thế nào là tỷ kheo đã vứt bỏ đi các chướng ngại? Ở đây, này các tỷ kheo, là đã đoạn trừ vô minh, cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo đã vứt bỏ đi các chướng ngại. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã lấp đầy các thông hào? Ở đây, này các tỷ kheo đã đoạn trừ tái sanh và sự luân chuyển sanh tử, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo đã lấp đầy thông hào. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã nhổ lên cột trụ? Ở đây, này các tỷ kheo đã đoạn trừ khát ái, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo đã nhổ lên cột trụ. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã mở tung các lề khóa? Ở đây, này các tỷ kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tướng lại, không có khả năng sanh khởi. Chư tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo đã mở tung các lề khóa. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo bậc thánh, đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. Ở đây, này các tỷ kheo đã đoạn trừ ngã mạn, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư tỷ kheo, như vậy là vị tỷ kheo bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. Chư tỷ kheo đã giải thoát như vậy, thì chư thiên ở đế thích thiên giới, phạm thiên giới, sanh chủ giới sẽ không tìm được dấu vết của tỷ kheo ấy. Nếu nghĩ rằng y ở đây có thức của Như Lai, vì sao vậy? Chư tỷ kheo, ta nói ngay ở hiện tại, một Như Lai không thể tìm thấy dấu vết. Chư tỷ kheo, ta nói như vậy, thuyết như vậy, một số sa môn, bà la môn, xuyên tạc ta một cách phi chân, hồ đồ, hư vọng, không thực. Sa môn Gotama, chủ trương, chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình. Nhưng này các tỷ kheo, ta không là như vậy, ta không nói như vậy, ta không như các sa môn bà la môn ấy đã xuyên tạc một cách phi chân, hồ đồ, hư vọng, không thật. Sa môn Gotama, chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình. Chư tỷ kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ. Chư tỷ kheo, nếu ở đây những người khác nhiếc mắng, phỉ báng, làm cho Như Lai tức giận, thì này các tỷ kheo, ở đây Như Lai không có sân hận, không có bất mãn, tâm không phẫn nộ. Chư tỷ kheo, nếu ở đây những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai. Thì này các tỳ kheo, ở đây Như Lai không có hoan hỷ, sung sướng, tâm không thích thú. Chư tỳ kheo, nếu những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai, thì này các tỳ kheo, ở đây Như Lai suy nghĩ. Đây là điều xưa kia đã từng biết rõ, ở đây là trách nhiệm ta phải làm. Do vậy, này các tỳ kheo, nếu có những người khác nhiếc mắng, phỉ báng, làm cho các ông tức giận, ở đây các ông chớ có sân hận, bất mãn, tâm chớ khởi phẫn nộ. Do vậy, này các tỳ kheo, nếu có những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường các ông, thì ở đây các ông chớ có hoan hỷ, sung sướng, tâm sanh thích thú. Do vậy, này các tỳ kheo, nếu có những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường các ông, thì ở đây các ông hãy suy nghĩ. Đây là điều xưa kia đã từng biết rõ. Đây là những trách nhiệm ta phải làm. Do vậy, này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ. Các ông từ bỏ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, cái gì không phải của các ông? Chư tỳ kheo, sắc không phải của các ông, hãy từ bỏ sắc. Các ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, thọ không phải là của các ông, hãy từ bỏ thọ. Các ông từ bỏ thọ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, tưởng không phải của các ông, hãy từ bỏ tưởng. Các ông từ bỏ tưởng sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, các hành không phải của các ông, hãy từ bỏ các hành. Các ông từ bỏ các hành sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, thức không phải của các ông, hãy từ bỏ thức. Các ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Trong rừng Jetavana này, nếu có người thâu lượm cỏ, cây, nhành lá, rồi đốt hay làm với chúng tùy theo ý muốn, các ông có nghĩ chăng, người ấy thâu lượm chúng ta, đốt chúng ta hay làm với chúng ta tùy theo ý muốn? Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì nó không phải tự ngã hay không phải sở thuộc của ngã. Cũng vậy, này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ. Các ông từ bỏ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, và cái gì không phải của các ông? Chư tỳ kheo, sắc không phải của các ông, hãy từ bỏ sắc. Các ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, thọ. Chư tỳ kheo, tưởng. Chư tỳ kheo, hành. Chư tỳ kheo, thức không phải của các ông, hãy từ bỏ thức. Các ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, làm tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những vị tỳ kheo là bậc A La Hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, lý tưởng đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được giải thoát nhờ chánh trí. Vòng luân chuyển của những vị này không thể chỉ bày. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những tỳ kheo nào đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, thì những vị này thành các vị hóa sanh, nhập diệt tại đây, không còn phải trở lui vào đời này nữa. Chư tỳ kheo, như vậy, pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những tỳ kheo nào đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội lược tham sân si, thì tất cả những vị ấy thành bậc nhất lai, chỉ đến đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những tỳ kheo nào đoạn trừ ba kiết sử, thì tất cả những vị ấy trở thành bậc dự lưu, không còn bị đọa lạc ác thú, quyết định hướng đến chánh giác. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những tỳ kheo nào là những vị tùy pháp hành, tùy tính hành, là tất cả những vị này sẽ hướng về chánh giác. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, được loại trừ khỏi các vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những vị nào chỉ đủ lòng tin nơi ta, chỉ đủ lòng thương mến đối với ta, thì tất cả những vị ấy được hướng về chư thiên. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, những tỳ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Ví Dụ Con Rắn thứ 22.